Thơ đáp: anh em một vị cư sĩ ở Vĩnh Gia. Từ Độ Trọng Xuân biệt nhau, không mấy chốc đã sang tiết hạ. Bóng Thiều Quang mau lẹ, rất dễ kinh người. Mỗi khi nghĩ đến nhị vị, lòng tin tuy chân thiết, nhưng lẽ đạo chưa rõ thông, đến nỗi bỏ chỗ cao minh, theo nơi thấp tối. Không những mình mất chánh kiến để cười cho bậc đại gia, mà chính như ấn quan này đã mang tiếng là kẻ quen biết với nhau cũng tự thấy sanh lòng hổ thẹn. Trong bức thư gửi đến, cư sĩ nói về sau có viết được quyển chi sẽ tùy thời xin phủ chánh. Nhưng tôi mắt yếu thể suy, nếu vô sự tất không gần gũi nghiên bút. Dù có việc phải cần đến, xét lại cũng như nhóm một đống chữ, có chỗ nào đáng xem. Tuy nhiên, e rằng luôn phụ lòng nhị vị hằng mong tưởng, tôi xin đem chút canh thừa cơm hẩm sơ lược sách bày, như không hèm vì nặng mùi thì cũng có thể tạm đỡ lòng, để lần lượt nếm đến món cao lương tự tánh. Về bài Tứ Liệu Giảng, nghĩa lý rất sâu xa, thiết đáng, nên tìm xét kỹ, muôn lần xin cho lấy sự giải thích cạn cợt của một vài người mà khinh thường. Nếu như thế, rất uổng phụ tấm lòng đại từ bi của Ngài Vĩnh Minh, một phen cạn lời, khuyên bảo. Quyển Trì Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận. Sở dĩ, cớ là vì người đời nay, khi thọ trì kinh điển, phần nhiều không mảy may kính sợ. Muốn được sự thật ích trong Phật Pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Nếu chí thành cung kính, còn có thể mau chứng quả Phật, huống nữa là địa vị thấp. Thiện đạo hòa thượng vốn là hóa thân của Đức A-di-đà, có thần thông trí huệ lớn, nhưng lối giáo hóa về tông Tịnh Độ, Ngài không chuộng nơi huyền diệu, chỉ trọng sự thiết thực bình thường. Về điểm chuyên và tạp tu của Ngài chỉ dạy, rất có lợi ích vô cùng. Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên sinh. Khi tụng kinh chú, nếu chí tâm hồi hướng vãng sanh, cũng có thể gọi là chuyên sinh, ý nghiệp chuyên nhớ. Được như thế, thì muôn người tu đều vãng sanh không sót một. Tạp tu là gồm tu nhiều pháp môn khác, hồi hướng Tây Phương. Vì tâm không thuần nhất, nên khó được lợi ích. Trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được 3-4 người vãng sanh mà thôi. Đây là lời vàng chắc thật, ngàn đời không thay đổi. Nhị vị nên y theo những lời này để tự lợi và đem khuyên tất cả mọi người. Đến như phép trì chú chỉ được dùng làm trợ hạnh, không nên làm chánh hạnh kiêm với niệm Phật. Phép trì chú tuy không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu vãng sanh toàn nhờ nơi tín nguyện chân thiết hợp với sức hoàng thể của Đức A-di-đà, đạo cảm ứng thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu chẳng rõ ý này, cho rằng các pháp không thể nghĩ bàn, tu môn nào cũng được, tất sẽ thành ra không thiền không tịnh, muôn đời chìm đắm, chừng ấy biết nương tựa cùng ai. Như xét nghĩ, mình là phàm phu dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoàng thể của Phật, trong đời này quyết khó thoát khỏi luân hồi. Mới thấy pháp môn Tịnh Độ lực dụng hơn tất cả các giáo pháp khác. Trì chú, tụng kinh dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu vọng ý muốn cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, không khéo dụng tâm. Thẳng như tâm ấy cố kiết, lại thêm đạo lý không minh, giới lực không chắc, niệm bồ đề không sanh, lòng hơn thua lừng lẫy, e có ngày bị ma giữa phát cuồng. Muốn được thần thông, trước phải đắc đạo. Đắc đạo thì thần thông tự đủ, như không gắng sức nơi đạo. Chỉ cầu thần thông, đừng nói là không được chi, dù có được cũng trở thành chướng đạo. Vì thế, chư Phật, Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối ấy. bởi người đời thường có những tâm niệm như vậy, nên tiện đây tôi cũng nói qua. Nhị vị trên nhà hãy còn lĩnh thân, nên thường đem pháp môn tịnh độ và những sự tích cảm ứng giảng giải, khiến cho người sanh lòng vui đẹp, tin làm theo. Nếu không lấy điều này báo hiếu, dù có thể làm đạo hiếu của đời, kết cuộc có ích lợi gì cho sống thân đâu. Vua Võ vốn bậc thánh nhân, còn không thể cứu cha, là ông Cổn hóa làm con rùa ba chân đọa vào súc loại. Xem việc này, há không tỉnh ngộ gấp cầu dẫn thần thức song thân giữ hội liên trì, hầu gần Đức Phật, để người chứng được bản tánh vô lượng quan thọ ư? Sự khổ hạnh của cư sĩ Chí Liên tuy cũng tốt, nhưng e cô chưa hiểu tông chỉ tịnh độ, hoặc không thể buông bỏ hết những tâm niệm chuyển nữ thành nam và mong hưởng phước báo ở cõi trời người, thì sự lợi ích vô biên vì cái vui nhỏ thế gian mà thành ra uổng mất. Nên đem điều này giảng rõ để chỉ hướng cô được thêm quyết định. Vả lại, khuyên một người sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sinh làm Phật, và đã thành Phật tức độ vô lượng chúng sanh. Công đức không ngần ấy sẽ về phần mình. Lại nữa, người tu tịnh độ đã đem pháp môn này khuyên bảo mọi người, đối với vợ con, đâu nỡ không dìu dắt để cho kẻ trong nhà một phần lợi ích lớn hay sao? Như người trong thân quyến sẵn có căn lành thì còn gì hay hơn? Bằng không được thế, cũng phải lần lượt ung đúc khiến cho mỗi ngày càng gần với lẽ đạo. Đây mới gọi là lòng từ ái sâu rộng. Nếu bỏ điều này mà gọi là từ ái thì cũng chỉ có danh không thật mà thôi. Lời tôi nói chẳng qua sơ lược một đôi điều để nêu ra phần đại khái, không đủ lấy làm khinh trọng. Xin xem rõ các bộ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Lạc Bang Văn Loại. Tự có chỗ nương theo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi khổ ở ta bà nói không cùng, dù cho gặp thuở thanh bình, chúng sanh vẫn chen chúc trong bầu nhiệt não. Nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày thành quen, nên không tự biết đó thôi. Gần đây ở Trung Hoa thường bị nạn binh lửa, sự khổ không thể tả xiết. Nhìn ra các nước ngoài, cuộc đại chiến đã 3 năm, số người chết quá nhiều, mà thế chiến tranh vẫn còn thành, chưa biết ngày nào mới thôi. Thảm cảnh ấy do nghiệp ác của chúng sanh gây nên, cũng chính là trạng thái của kiếp đao binh mở đầu. Nỗi khổ về sau, nếu nghĩ đến, thật đáng kinh sợ. Mong nhị vị đại phát tâm, mau cầu vãng sanh để sớm chứng đạo quả, rồi trở lại khóa độ chúng sanh nơi cõi ta bà này. Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát e mang ác quả nên dứt ác nhân. Chúng sanh tranh tạo ác nhân để rồi chịu ác quả. Trong khi chịu quả khổ lại không biết sám hối, còn gây thêm điều dữ để đối trị. Thế nên oan oan tương báo, nối mãi không cùng, nghĩ đáng thương mà cũng đáng sợ. Biết được lẽ này, không cầu sanh Tây Phương chưa phải là